Chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Chu Sa Lan, truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Mười giờ sáng, trời xám xịt, dòng sông cửa lớn đục phù sa, nước cuồn cuộn chảy. Con sông ngắn nhưng khá rộng này đổ ra biển bằng hai cửa. Phía bên Đông Hải là cửa Bồ Đề, còn bên phía Vịnh Thái Lan là cửa lớn với địa danh lạ hoắc là Mũi Ông Trang. Hai chiếc Alpha và một chiếc Tango lừ đừ chạy ngược dòng nước. Đứng sau lái tàu, Khôi nhìn căn cứ Nam Căn ở đằng sau lưng của mình. Những dãy nhà tiền chế, lô cốt cao và anten trời nhô lên giữa vùng cây xanh. Nam Căn, cái tên nghe thật lạ. Nó là một quận của tỉnh Cà Mau, một thứ quận không ra quận, lèo tèo mấy chục căn nhà. Dân cư ngụ có thể đếm trên đầu ngón tay và chân. Cái quận này lính nhiều hơn dân. Lính Mỹ, lính Việt Nam sống chung đụng với nhau trong căn cứ có 5 căn nhà riêng biệt. 4 căn 4 góc do lính Mỹ, biệt động quân, lính của sư đoàn 21 bộ binh và hải quân. Căn chính giữa là nhà bếp. Căn cứ nằm bên dòng sông cửa lớn, giữa một vùng sình lầy chỉ có cây đước, cây tràm và những cây gì không ai biết tên. Ba chiếc chiến đỉnh chạy ngang qua phố Nam Cô. Lính gọi là Nam Cô vì chỉ ở đây mới có bóng dáng của đàn bà. Dù chỉ là đàn bà mặc quần đen, áo bà ba và đi chân đất. Dân ở đây ít có người mang dài. Chỉ có lính mới mang dài mà thôi. Dài là một thứ xa xỉ phẩm của người dân, giống như tivi hay là điện. Toàn phố của quận Nam Căn chỉ có một cái máy phát điện nhỏ và chỉ chạy đúng giờ giấc nhất định là 7 giờ tối đến 9 giờ đêm. Đó là cái giờ mà cái máy truyền hình nhỏ xíu được mở lên cho người ta xem tin tức, nghe tân nhạc hoặc là cải lương. Tin tức thì ít có người xem hơn là cải lương. Người dân cùng đinh nghèo mạt ở cái xứ khỉ ho cò gái này ít chú tâm đến tin tức ở Sài Gòn, ở cái nơi mà suốt đời họ không bao giờ đi tới. Có một lần đứng xem tin tức, đột nhiên Khôi bị một bà già lên tiếng hỏi:
Ông Thiệu là ai vậy cậu?
Dạ, ổng là tổng thống.
Tổng thống mà ổng bận gì vậy cậu?
Khôi chỉ mỉm cười. Câu hỏi này xin để dành cho mấy người lính chiến tranh chính trị trả lời. Khôi nhớ lại lần hành quân để giải tỏa quận Đầm Dơi, một đơn vị hành chánh có tên trên giấy tờ của chính phủ, nhưng thật ra nằm trong khu giải phóng của Việt Cộng. Theo những người lính biệt động quân lên bờ, Khôi vào nhà của một ông già. Cái điều mà khiến cho anh ngạc nhiên lẫn buồn cười là trên bàn thờ có nhang, có khói và có hình của hai người. Đó là hình của Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Thiệu. Hỏi tại sao ông chưng hình kỳ lạ như vậy, ông trả lời là nếu quốc gia vào nhà thời ông chưng hình ông Thiệu, nếu lính quốc gia mà đi rồi Việt Cộng về thì ông lại đem Hồ Chí Minh lên. Đôi khi ông cũng chưng hình hai người lên cùng một lúc. Có lẽ ông chưng lên để vái cho hai người chết sớm cho ông đỡ khổ thì phải. Khôi hỏi ông một câu có vẻ hơi chính trị một chút: Như vậy ông theo ai đây?
Tôi không biết ông Minh hay ông Thiệu là ai đâu mà kêu tôi theo. Ai cũng được, miễn là tôi được sống yên cơm ngày hai bữa là được rồi.
Thật là giản dị, đừng nói tới dân chủ làm gì trong lúc bụng đói, đừng nói tới tự do, khi ông già phải ngủ dưới hầm núp mỗi đêm bởi vì sợ máy bay bỏ bom, hoặc là sợ mấy anh du kích về bắt đi làm nghĩa vụ nhân dân, bắt đi đào hầm, đào hố, bắt treo hình Hồ Chí Minh ở trong nhà, vân vân. Tàu bỏ sông cửa lớn để đi vào kinh ngang. Con kinh nối liền sông Bảy Hạp và sông cửa lớn. Con kinh hẹp này là thủy lộ nối liền quận Nam Căn với Cà Mau cùng với thế giới bên ngoài. Cũng vì thế nó trở thành con kinh chết. Tàu hải quân bị phục kích, bị bắn xẻ đều đều mỗi khi đi ngang qua đây. Không cần đợi lệnh, thủy thủ đoàn tự động vào nhiệm sở tác chiến. Súng trên tàu chĩa ra hai bên, sẵn sàng khai hỏa. Địch có thể tấn công bất cứ lúc nào và bất cứ hình thức nào. Bắn xẻ bằng súng bá đỏ hay AK, bắn bằng B-40 hoặc là 57 ly không giật, hoặc là mìn, cái thứ vũ khí giết người độc địa và thầm lặng. Đội nón sắt, mặc áo giáp, Khôi dùng ống dòm quan sát trên bờ với hy vọng tìm thấy một dấu hiệu khả nghi. Mọi thứ đều bình thường. Địch khôn ngoan núp dưới hầm hố và chờ đợi. Ai cũng nói là đi hải quân sướng. Điều này Khôi không phủ nhận. Ai cũng bảo là đi hải quân thì ít bị chết. Điều này Khôi cũng không chối cãi. Tuy nhiên, có một điều mà người ta không biết và Khôi không thích là đi lính hải quân ở các gian đoàn tác chiến như xung phong, thủy bộ, ngăn chặn hay tuần thám là mình đưa lưng cho việc cộng bắn. Nó muốn nó bắn lúc nào là nó bắn, trong khi mình cứ phải lo âu, sợ hãi và chờ đợi để đỡ đạn. Một trái B-40 bắn vào chiếc tàu sắt rồi nổ tung thành 100.000 mảnh vụn giết người. Đôi khi, những mảnh sắt của tàu mới là vũ khí giết chết người lính hải quân còn nhiều hơn là mảnh đạn B-40 của Việt Cộng. Đoàn tàu đi lầm lì hơn nửa con kinh, không khí lặng thinh làm mọi người như ngộp thở. Khôi không biết là mình đang đổ mồ hôi vì sợ hay là vì nóng. Có lẽ là vì cả hai thứ. Tiếng súng nổ dồn dập ở đằng trước nơi chiếc Alpha dẫn đầu. Tiếng đạn đại liên 12 ly 7 xối vào không khí và rừng cây thành cái thứ âm thanh vô cùng kinh dị. Alpha 11, đây Đan Khôi, nghe rõ trả lời. 11, tôi nghe Đan Khôi. Có cái gì vậy? Tụi nó chơi một trái B-40 sao đích của tôi. Cái giọng nói bình tĩnh, pha chút tiếu lâm của Sinh, thuyền trưởng Alpha 11, làm cho Khôi an tâm hơn. Nè, có ai bị gì không? Khôi nghe tiếng của Sinh cười vui vẻ vang trong máy 46. À, mấy thằng em thì vô sự, nhưng mà bể vắt cái nồi thịt kho rồi. Lắc đầu, mỉm cười, Khôi cởi cái nón sắt khi thấy chiếc Alpha 11 bắt đầu quẹo trái vào sông Bảy Hạp. Tối ngày hôm qua, anh nhận lệnh biệt phái cho một ngôi đồn của địa phương quân thuộc chi khu Cái Nước nằm ở trên dòng sông Bảy Hạp. Tuy phòng hành quân nói là chỉ biệt phái thời gian ngắn, nhưng nhìn số lượng dầu cặn, đạn dược và lương thực, anh biết là thời gian ngắn sẽ trở thành thời gian dài, có thể là 5-3 tháng. Dầu cặn được lãnh tối đa, lương thực cũng tối đa, 5 thùng ration C dành cho trường hợp tối cần thiết, 10 thùng gạo sấy và thịt ba lát đủ thứ, đạn thì khỏi phải nói, 20 ly M60, lựu đạn M79, M79 dây, 2 thùng đạn M16, 5 thùng, 50 thùng 12 ly 7, không thiếu một cái gì hết. Một chiếc tàu được lãnh cấp số đạn dược nhiều hơn cho cả một đại đội bộ binh. Không lãnh nhiều cũng uổng, bởi vì để lâu mấy thằng mũi lõ nó sẽ đổ xuống sông. Khúc sông Bảy Hạp từ kinh ngang ra tới cửa biển là một khu vực ít có dân cư ngụ, không phải vì mất an ninh mà vì vùng nước mặn không trồng trọt được gì hết. Tàu chạy ngang qua một đồn nghĩa quân, người lính ngồi gác đưa tay lên để vẫy vẫy. Nếu không có lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên một lô cốt cao, thì Khôi sẽ không nhận ra đó là một tiền đồn của quốc gia. Lòng sông rộng, xa hơn, và càng ít có ghe thuyền đi lại. 3 giờ chiều, đoàn tàu đi đến một xóm nhà lá chừng 100 cái cất dọc theo bờ sông. Cuối xóm nhà lá là một khu đồn bót khá rộng, cũng nằm dọc theo bờ sông, nhưng thụt sâu vào bên trong chừng 20-30 thước. Đối diện với ngôi đồn là rạch Nam Căn. Đây là một con rạch lớn, nối liền hai con sông Cửa Lớn và Bảy Hạp. Theo như tin tức mà phòng hành quân đã cung cấp, Khôi biết là cái đồn này do một đại đội địa phương quân trú đóng, nhằm mục đích kiểm soát hoặc là dò xét sự di chuyển và hoạt động của địch ở phần đất thuộc hai quận Nam Căn và Cái Nước. Khôi ra lệnh cho ba gian đỉnh ủi vào khoảng đất trống ngay chính giữa cửa đồn. Báo cáo về bộ chỉ huy gian đoàn ở Nam Căn xong, anh bước lên bờ. Tới trạm canh, anh nói với người lính gác về nhiệm vụ của mình, đồng thời xin gặp mặt cấp chỉ huy của anh ta. liếc nhanh ba chiếc tàu đang nổ máy xong, quan sát bộ quân phục và cái nón lưỡi trai của người lính hải quân. Anh ta mỉm cười nói một cách vui vẻ và thân thiện.
À, trung úy theo tôi.
Không biết cấp bậc của lính hải quân, cho nên anh ta gọi trung sĩ thành trung quý, cười thầm trong bụng. Khôi nghĩ thầm, như vậy càng hay, mình dễ làm việc hơn. Hai người đi trên con đường đất đen gồ ghề, kẽm gai văng mắt khắp nơi, lon đồ hộp treo lủng lẳng khắp nơi.
À, trong quý coi chừng lựu đạn nha.
Chỉ vào cái dây kẽm gai văng mắt khắp bốn hướng xung quanh đồn, anh ta mỉm cười lên tiếng nói tiếp.
À, tụi tôi chúng mình với lại gài lựu đạn dữ lắm. Cách đây mấy ngày á, cái đám tụi nó mò vô đây, đụng mình với lựu đạn chết là tan thay hết mấy đứa.
Ừ, ở đây chắc là Việt Cộng về hoài ha anh.
À, trước đó thì ít, nhưng mà sau cái vụ Mậu Thân với lại tổng công kích đợt 2 á, tụi nó tấn công đồn 3 lần á, mà vô không nổi á.
Người lính dừng lại nơi một cái lô cốt thật lớn mà Khôi đoán là bộ chỉ huy đại đội. Đứng ngoài cửa lô cốt, anh ta nói lớn.
À, ông thầy ơi, có trung úy hải quân muốn gặp bà Bùi.
Một người lính già bước ra, gọi là già bởi vì mái tóc muối tiêu và nét nhăn trên gương mặt. Nhưng mà nhìn kỹ ông ta không già, vì ánh mắt tinh anh và nụ cười trẻ trung. Ông ta mặc một bộ đồ kaki cũ kỹ, nhàu nát và chân mang dép.
Tôi là thượng sĩ ban, đại đội phó, và xin mời trung quý vào đây.
Khôi bước vào một căn hầm hình vuông, mỗi cạnh chừng 4 thước. Một cái bàn được đóng bằng cây, lấy ra từ vỏ của thùng đạn. Một chiếc giường nhỏ cũng bằng cây, 3 cái ghế đẩu siêu vẹo.
Tôi và 3 chiến đỉnh được biệt phái lên để yểm trợ cho căn cứ này. Nếu thượng sĩ có cần cái gì, tôi xin sẵn sàng giúp đỡ.
Cảm ơn trung quý. Để tôi trình với bà Bùi xong, bà sẽ nói chuyện với trung quý sau.
Tuy thắc mắc về danh từ bà Bùi mà người lính và ông thượng sĩ nói, nhưng mà Khôi cũng chỉ mỉm cười và trả lời.
Dạ, tôi tên Khôi, tàu của tôi đậu ngoài kia.
Mặc dù có người lính canh dẫn đường, nhưng ông thượng sĩ cũng theo đưa chân Khôi đến tận cổng mới quay trở vào. Dừng lại nơi cổng, Khôi hỏi người lính canh.
À, tôi thấy có cái xóm nhà đằng kia, chắc ở đó phải có chợ với lại hàng quán phải không anh?
À, xóm đó có tiệm tạp hóa và cà phê, nhưng mà trung quý với lại mấy anh em coi chừng nha, đừng có ra đó ở vào lúc ban đêm mà nghe.
Cảm ơn anh, tôi sẽ dặn mấy anh em của tôi. Về tới tàu, Khôi nói cho những người lính của mình biết về tình hình ở trên, và đồng thời căn dặn Sinh và Tuyên, thuyền phó của mình, cho thủy thủ đoàn canh gác cẩn thận vào lúc ban đêm, cũng như lúc nào cũng phải có người túc trực trên chiến đỉnh. Ngồi trên mui tàu, Khôi nhìn khung cảnh thê lương và ảm đạm của vùng này. Nó hoang vu đến độ không có tên trên bản đồ hành chánh. Xung quanh là rừng tràm, hay đước, xen lẫn với cỏ cao chạy dài ra tới biển. Đây là vùng sình lầy và nước mặn, cho nên ít cây cối. Vả lại cây cối cũng không mọc được bởi vì bom đạn của cả hai bên. Không gian thật im ắng và tĩnh mịch, dường như không có sinh khí. Ngôi đồn trên kia cũng không thấy bóng người đi qua đi lại. Mặt trời bắt đầu khuất dạng sau hàng cây xanh đen, bóng tối ập xuống, xóa nhòa cảnh vật. Chiếc đồn cũng chìm dần trong bóng đêm thâm u, trừ cái tháp canh hiện mờ mờ, thỉnh thoảng có ánh đèn lóe lên rồi tắt thật nhanh. Vì lý do an ninh nên tàu không được nổ máy vào ban đêm, thành ra cũng không có được điện. Lính trên tàu chỉ được phép dùng đèn pin. Người lính gác tàu đi đi lại lại, tựa sưng lưng vào ủ súng 20 ly. Khôi nhìn về hướng bắc, Sài Gòn bây giờ đã xa quá rồi. Với những ngày rong chơi, hẹn hò, đi cine ở Eden, ăn khô bò, uống nước mía, cô gái tên Liên giờ chỉ còn là hình bóng chìm sâu trong tâm tưởng, cũng như anh đang cố quên đi một cuộc tình đứt đoạn. Dù yêu nhau tha thiết, hai đứa cũng phải xa nhau. Anh chưa chịu dừng chân, trong lúc Liên muốn có một người chồng, chỉ có nhiệm vụ sáng vác ô đi, tối vác ô về. Khôi không chịu được đời sống gò bó của một người lính văn phòng. Thế là hai đứa đồng ý chia tay, dù là biết xa nhau nhưng vẫn nhớ nhau hoài. Trước khi lấy chồng, Liên có viết thư mời anh dự đám cưới, nhưng khi đến tay anh thì đã qua ngày cưới. Từ lúc đó,
Anh tránh dây dưa tình cảm dù quen biết rất nhiều người. Có nhiều người hỏi tại sao anh không lấy vợ. Anh chỉ mỉm cười đáp, chừng nào đất nước hòa bình thì lấy vợ cũng chưa muộn. Hòa bình đâu, chưa thấy, chỉ thấy chiến tranh ngày càng lan rộng. Những cô gái anh quen không chờ đợi được đã đi lấy chồng hết. Khôi cũng không giận hờn hay phiền trách điều đó. Anh hiểu con gái thì chỉ có một thời son sắt mà thôi. Họ không thể để tuổi xuân đi qua, không thể chờ đợi một người còn thích lang thang và mải mê tìm kiếm. Mặc dù không phải là phiên gác của mình, nhưng Khôi cũng đưa Starlight Scope lên quan sát. Đây là một loại ống dòm cá nhân đặc biệt rất tối tân của Hải quân Hoa Kỳ, chuyên dùng để quan sát ban đêm. Vào những đêm trăng sáng hoặc có nhiều sao, người ta có thể thấy rõ bóng người xa cả cách cây số. Xóm nhà lá hiện lên, ngôi đồn của địa phương quân hiện ra trước mặt. Khu rừng cây sáng rực, tất cả đều yên tĩnh, đều ngủ say, trừ mấy tên đặc công hay mấy anh du kích địa phương đang rình mò. 9 giờ sáng ngày hôm sau, chiếc Alpha 9 ủi vào một bãi trống cách xóm nhà lá chừng 20-30 thước. Khôi và thủy thủ đoàn lên bờ. Họ có 2 tiếng đồng hồ để ăn uống, đi chợ và thăm dân cho biết sự tình. Lững thững đi trên con đường đất dọc theo bờ sông, giây lát Khôi bước vào một quán ăn mà anh biết chắc là của người Tàu. Ở đâu cũng có mặt của họ, ở đâu họ sống cũng được, ngay cả những vùng hoang vu và hẻo lánh nhất. U Minh Thượng cũng có mặt của họ, U Minh Hạ cũng có họ, rồi Năm Căn, Cái Nước, Xẻo Rô, Miệt Thứ cũng có họ. Họ sinh sống bằng cái nghề mở quán bán cà phê, hủ tiếu mì hay tiệm tạp hóa hoặc là trồng trọt. Người chủ quán đặt bình trà xuống ngay lúc Khôi vừa kéo ghế. Ây à, lại uống cái gì à? Cho ly xe chừng đi. Khôi buông gọn mấy tiếng. Một lúc sau thì ly cà phê đen bốc khói được mang ra. Bỏ chút đường, Khôi bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ. Cà phê cũng không tệ lắm. Dù là cà phê vợt ở đây, ở cái xứ khỉ ho cò gái này mà có cà phê uống là số 1 rồi. Cà phê vợt của mấy chú ba dù sao cũng còn ngon hơn gấp mấy lần cái loại cà phê instant của Mỹ. Anh chỉ uống một lần rồi không bao giờ uống được nữa. Nó chua chua và nhạt nhẽo, không có mùi, không có vị gì hết. Gọi một tô mì, Khôi đốt điếu thuốc Pan Man rồi yên lặng nhìn ra con đường đất lồi lõm. Phía bên kia sông là một rừng cây không cao lắm. Con sông Bảy Hạp bề ngang chỉ rộng hơn 50 thước, dù từ đây tới cửa biển chỉ xa khoảng 2-3 cây số. Nhâm nhi ly cà phê, Khôi chăm chú nhìn một bóng người đang đi tới gần. Đó là một người đàn bà. Người đàn bà này mặc đồ crazy, mang bốt đồ xô và đội mũ lưỡi trai. Cái điều khiến cho anh chú ý là bên hông của bà ta sệ xuống khẩu côn 45. Lính đàn bà thời anh thì không phải là không có, nhưng mà người đàn bà mà mang súng côn anh ít thấy. Huống chi bà này mang súng sệ bên hông giống như là một tay cao bồi. Khi bà này tới gần hơn nữa, Khôi nhận ra bà ta còn trẻ và tóc dài, dáng người nhỏ nhắn thanh thanh, cộng thêm cái khẩu côn sệ ở bên hông làm cho bà ta trông ngộ ngộ là lạ và đặc biệt. Thoạt nhìn thì bà ta không giống bất cứ người đàn bà nào anh đã gặp. Người đàn bà mang súng bước vào quán cà phê, trông thấy người lính hải quân đang ngồi thì bà ta hất hàm lên tiếng hỏi.
Lính với tàu hả?
Tuy hơi bất mãn về câu hỏi cọc lóc của bà, nhưng mà Khôi cũng cười cười trả lời. Thưa bà, tôi là lính hải quân đi công tác ở vùng này. Trả lời xong, Khôi đốt điếu thuốc rồi quay mặt lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Người đàn bà nói chuyện với chủ quán mấy câu rồi bà cũng bỏ đi. 12 giờ trưa, chiếc Alpha 9 ủi vào bãi đất trống đối diện với quán cà phê. Thủy thủ đoàn lại lên bờ đi kiếm con nít bảo tới tàu để lãnh quà. Việc này tuy không nằm trong công tác, nhưng Khôi lại thích làm nhất. Bởi vì cho quà trẻ con ở vùng quê này không tốn tiền, mà chúng cũng không đòi hỏi gì nhiều. Mỗi đứa được một phong kẹo cao su, một thổi sô-cô-la hay sang hơn là một hộp thịt ba lát, bánh lạc hoặc là lon trái cây. Đây là những thứ nằm trong khẩu phần của lính hải quân Hoa Kỳ bỏ lại sau khi bàn giao tàu mà nhân viên dưới tàu đều không đụng tới bởi vì đã ngán tới tận cổ. Nó được Khôi thu nhặt cất kỹ, rồi khi nào đến những vùng xa xôi hẻo lánh đem phát cho trẻ con. Anh cảm thấy sung sướng khi được nhìn thấy những nụ cười tươi và tiếng reo ngạc nhiên của những đứa trẻ nhà quê nghèo khó. Con nít kéo tới mỗi lúc mỗi đồng, hồi đếm được chừng mười mấy đứa, anh và thủy thủ đoàn phát cho mỗi đứa một phong kẹo cao su và một lon trái cây. Lãnh phần xong, đám con nít tản mát thật nhanh. Đang dự định thu dọn quà thì Khôi chợt nghe có tiếng gọi.
Bác ơi bác, bác có kẹo cho cháu không bác?
Khôi ngước nhìn lên, một đứa bé gái chừng 5-6 tuổi đang nhìn anh mỉm cười. Nụ cười của nó thật dễ thương với gương mặt trái xoan và má lúm đồng tiền. Hai đôi mắt tròn to sáng long lanh, hàng lông mi cong dài và da trắng hồng. Đứa bé thật là xinh xắn. Bác có nhiều kẹo bánh lắm, nhưng mà bây giờ cháu muốn cái gì nè?
Dạ, thứ nào cháu cũng muốn hết á.
Khôi bật cười khi nghe câu trả lời của đứa bé.
Cháu chỉ xin bác một phong kẹo cao su và một lon trái cây cho má của cháu thôi.
Khôi thầm kinh ngạc khi nghe câu nói của đứa bé. Anh hỏi trong lúc đưa cho nó hai phong xin gum và một thổi sô-cô-la cũng như một lon trái cây. Cháu tên gì vậy?
Dạ, cháu tên là Thùy Trâm.
Khôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, xuyên qua cái tên, anh biết đứa bé gái này không phải sinh ra ở đây. Dân quê vùng này họ đặt tên con giản dị như là Gáo, Mít, Dừa, Mận, Tư, Năm hay Bảy, chứ không bao giờ đặt một cái tên lạ, đẹp và văn chương như Thùy Trâm. Vậy má của cháu tên gì? Đứa bé gái hơi nheo nheo cặp mắt nhìn Khôi, cái cử chỉ của nó thật dễ thương và ngộ nghĩnh.
Nhưng mà bác hỏi tên của má cháu để làm gì?
Thì bác muốn biết tên vậy thôi. Tên của cháu đẹp vậy, chắc là tên của má cháu còn đẹp hơn nữa phải không?
Dạ cảm ơn bác. Cháu nói tên của má cháu cho bác nghe, nhưng mà bác đừng có nói lại với má cháu nghe.
Bác hứa bác sẽ không có học lại với má cháu đâu.
Dạ má cháu tên là Thùy Dung. Cảm ơn bác đã cho quà. Cháu phải chạy về nhà. Không thôi má cháu đi kiếm cháu.
Đứa bé gái chạy vụt đi. Khôi đứng nhìn theo bóng của nó khuất sau dãy nhà lá lụp xụp. Anh cảm thấy vui vui vì gặp được đứa bé gái xinh xắn, dễ thương và khôn ngoan. Anh nghĩ thầm chắc là má của nó cũng giống như nó. Lắc đầu vì ý nghĩ vẩn vơ của mình, anh thu dọn mấy thùng bánh kẹo vào trong tàu. Đang ngồi đọc sách, Khôi chợt nghe có tiếng nói chuyện. Rồi một lát sau, Thành, một nhân viên ở trên tàu bước vào và lên tiếng nói. Anh Khôi, con ông thượng sĩ trên đồn muốn nói chuyện với anh. Khôi bước ra phía mũi tàu, anh thấy ông thượng sĩ bang, đại đội phó đang đứng chờ.
Và bà Bùi của chúng tôi muốn gặp Trung Quý, mời Trung Quý lên đồn.
Khôi hơi cao mày xong, rồi lấy lại vẻ tự nhiên và nói. Ông vui lòng chờ một chút nha, tôi mang dài cái. Lát sau, trong bộ quân phục hải quân, Khôi đi theo ông thượng sĩ lên đồn gặp bà Bùi. Đi quanh co một hồi, ông thượng sĩ dừng lại ở một căn hầm có cửa khép và lên tiếng nói.
Mời Trung Quý cứ vô, bà Bùi đang ở trong đó.
Khôi gõ cửa, trong căn hầm vang lên một giọng nói thanh thanh.
Mời Trung Quý vào.
Khôi xô cửa bước vào, anh hơi khựng lại khi thấy người đàn bà mang súng mà anh đã gặp nơi quán cà phê. Còn bà Bùi thì cũng lộ vẻ ngạc nhiên khi là gặp lại người lính hải quân mà bà ta gặp ở trong quán cà phê ngày hôm qua. Hai người nhìn nhau giây lát, rồi bà Bùi đứng lên và đưa tay ra. Khôi nắm lấy bàn tay mềm và ấm của bà đại đội trưởng, kiêm chỉ huy trưởng căn cứ Bảy Hạp.
Mời Trung Quý ngồi.
Khôi thong thả ngồi xuống cái ghế đối diện với chủ nhân qua chiếc bàn đóng từ những mảnh ván của thùng đạn.
Tôi xin lỗi Trung Quý về sự hiểu lầm ngày hôm qua.
Dạ thưa bà, không có gì. Tôi không có để ý tới cái chuyện nhỏ nhặt đó. Thưa bà, tôi tên Khôi. Khôi xưng tên mình trước như nhằm ý cho người đối diện phải xưng tên. Anh cảm thấy không được thoải mái khi phải nói chuyện với một người đàn bà nắm chức vụ đại đội trưởng kiêm chỉ huy trưởng căn cứ.
Trung Quý cứ gọi tôi là bà Bùi.
Khôi hơi nhếch môi cười, mặc dù thấy được nụ cười của người lính hải quân, nhưng mà bà Bùi vẫn tảng lờ và lên tiếng nói tiếp.
Sở dĩ tôi mời Trung Quý lên đây làm gì một việc rất cần thiết.
Thưa tôi đang nghe bà nói đây.
Sáng mai, tôi sẽ chỉ huy đại đội mở cuộc hành quân lục xét cũng như dò tìm vị trí đặt súng cối của địch. Tôi cần chờ tàu chở quân.
Thưa bà, điều này thì không có gì trở ngại hết.
Cảm ơn Trung Quý. Ngoài ra thì tôi cần sự yểm trợ tác xạ của tàu trong trường hợp bị địch tấn công.
Tôi cũng không thấy có gì trở ngại trong chuyện này. Khôi nói bằng giọng thật bình thường, nếu không nói là lạnh nhạt. Dường như cảm thấy được cái điều đó, bà Bùi mỉm cười trong lúc trải tấm bản đồ lên trên mặt bàn.
Khu vực mà chúng tôi định lục soát là ở đây.
Nhìn theo ngón tay thon dài với cái móng tay đỏ hồng, Khôi thấy khu vực hành quân nằm lọt giữa sông Bảy Hạp và rạch Nam Căn, rồi chạy dài ra tới bờ biển. Tuy là vùng sình lầy, nhưng cũng có những gò đất cao và rừng thưa khá dày, rất tiện lợi cho du kích của địch ẩn nấp để đặt súng cối, pháo vào trong đồn.
Nếu không có chi phiền thì tôi mời ông đổ bộ với chúng tôi.
Thưa bà, tôi là lính hải quân chứ không phải là lính bộ binh. Nếu muốn lên bờ, tôi phải được phép của cấp trên.
Chúng ta sẽ không có đi sâu và cũng không có ở lâu ở đó.
Thưa bà, tôi rất tiếc.
Hay là ông lạnh cẳng?
Khôi nhíu mày khi nghe câu khích tướng cùng với nụ cười mỉa mai của bà Bùi. Thưa bà, tôi không có lạnh cẳng. Tôi cũng không sợ chết. Tuy nhiên, được rồi, nếu bà muốn tôi sẽ thi hành, bởi vì hiện giờ tôi đang là lính biệt phái mà. Bà Bùi nở nụ cười tươi tắn và thích thú vì cái ghế khích tướng của mình đã thành công.
Cảm ơn ông. Bây giờ thì tôi xin đưa ông về để cho ông có thời giờ chuẩn bị nha.
Cảm ơn bà. Tôi biết đường quay trở về tàu. Bà Bùi đích thân đưa khách ra khỏi hầm trú ẩn, đứng theo, nhìn theo bóng dáng của người lính hải quân đi trên đường mòn, bà ta lẩm bẩm một mình.
Ông lính này coi vậy mà có anh hùng tính ghê.
9 giờ sáng, toán địa phương quân lần lượt xuống hai chiếc Alpha 9 và Tango 12. Tàu đi vào rạch Nam Căn chừng một cây số xong ủi mũi vào bờ. Dặn dò Sinh và Tuyên mấy lời xong, Khôi theo bà Bùi lên bờ. Như đã quen với địa thế, tiểu đội chia ra làm hai toán, đi sâu vào trong để lục soát. Bà Bùi quay chỗ khác giấu nụ cười khi thấy Khôi mặc đồ crazy và mang súng giống như lính bộ binh. Toán đi bên trái, báo cáo đã tìm thấy một vài dấu vết của địch quân. Rồi ngay lúc đó, tiếng súng nổ bắt đầu vang lên dồn dập, biết lính của mình đã chạm địch. Bà Bùi dẫn toán thứ nhì lên tiếp viện. Địa thế của vùng này khá trống trải, chỉ có vài gò đất cao bằng người đứng. Địch quân núp sau các gò đất và hầm hố đào sẵn, cho nên chiếm được lợi thế. Ngay trước mặt Khôi và bà Bùi núp là một mô đất cao hơn hết. Địch đã bố trí một khẩu trung liên và súng AK bắn khá chính xác, khiến cho những người lính không dám ngóc đầu lên. Chỉ với khẩu trung liên và vài khẩu súng bá đỏ hay AK mà địch đã cầm chân được hơn 20 người lính. Quan sát địa thế xong, Khôi lên tiếng nói với bà Bùi. Nè, bà thấy cái mô đất phía bên phải của mình không? Nếu mà tới được đó đó, tôi có thể dùng M79 để mà vớt cái ổ trung liên của tụi nó.
Làm sao mà ông tới đó được?
Bà với mấy anh em cứ nổ súng tối đa lên yểm trợ cho tôi, khiến cho tụi nó ngóc đầu lên không được. Tôi sẽ bò tới đó.
Ông phải cẩn thận.
Nguyên trung đội bắt đầu tập trung quả lực bắn vào cái mô đất có ổ trung liên. Khôi bò thật nhanh rồi mất dạng trong các lùm cây. Bây giờ thì bà Bùi bắt đầu hơi lo âu và hối hận vì đã để cho Khôi đi một mình, rủi có chuyện gì. Chăm chú nhìn về mô đất bên phải xế với mô đất cao nơi địch bố trí khẩu trung liên, bà ta mừng rỡ khi thấy bóng của người lính hải quân thấp thoáng. Rồi âm thanh chát chúa cùng với tiếng la hét nơi mô đất cao, rồi tiếng súng của địch im hẳn. Mừng rỡ, bà Bùi ra lệnh cho trung đội tiến lên lục soát. Họ nhìn thấy ba xác chết không còn nguyên vẹn, khẩu trung liên nằm chỏng gọng, còn hai khẩu súng bá đỏ và AK thì không hư hại gì hết. Ơi hên thiệt á, bắn có một viên mà trúng liền thiệt là may. Bà Bùi làm thinh khi nghe Khôi nói cho lính tiếp tục lục soát chừng một lát, không thấy còn dấu vết gì khả nghi nữa, bà mới ra lệnh cho quay trở về tàu. Trước khi quay trở về đồn, bà ta lên tiếng nói với Khôi.
Hôm nào tôi sẽ làm tiệc, mời ông lên ăn mừng chiến thắng, ông nhớ đến nha.
Có gì đâu mà bà phải bận tâm. Đứng nơi mũi tàu, Khôi nói với bà đại đội trưởng, rồi đưa mắt lặng lẽ nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn của người đàn bà. Anh chỉ lắc đầu và nhẹ nhẹ mỉm cười.
kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.